Còn cái chữ hằng á, mà đi kèm với chuyển thì nó là như thế này. À, em thấy một cái thác nước nó đổ xuống, một cái thác nước đổ từ trên cao xuống như thế này. Đó. Và không bao giờ cái dòng nước, thôi mình cứ nói trong cái tương đối hiện tượng đi, trong một cái khoảng thời gian mà mình đang nhìn á, nó có ngưng cái dòng chảy này không? Luôn luôn nó cứ chảy ào từ sáng tới chiều. Thì cái đó tức là hằng. Nhưng mà nó là một hay nó là khác cái dòng này? Cái dòng này nó là chuyển. Đó, em thấy rõ cái hình ảnh hằng và chuyển chưa? Nó là chuyển nhưng mà nó không phải cố định và nó không phải là một. Đó, cái hay của nó là như vậy đó. Mình thấy cái thác như là cố định nhưng mà rõ ràng cái dòng nước này nó thay đổi liên tục nhưng mà nó cứ chuyển và nó luôn luôn hiện diện, gọi là hằng. Thì ở đây cũng vậy. Cái A Lại Da này á, nó giữ những cái chủng tử nhưng mà nó có một cái âm ý thức này nè. Đó, cái âm ý thức này anh biết chọn lựa. Ví dụ trong mỗi một chúng ta nó đều có cái chủng tử tham sân si, thấy không? Ham ăn, ham ngủ. Nhưng mà bao nhiêu năm vô trong chùa thì cái anh chàng ý thức này anh được học là tam thường bất túc, phải không? Ngủ nhiều là mai mốt ngu, rồi ngủ nhiều là không kịp thời gian với vô thường. Cái ảnh mới huân lâu một cái thì ảnh mới thấy là phải tinh tấn là tốt, tham sân si là phải bỏ. Mà nó từ năm này qua năm kia thì cái hạt giống tham sân si á, nó còn duyên để nó phát triển không? À, y như em trồng cây vậy đó, mà em vô phân vô nước thì nó tươi nó tốt. Mà nếu mà mình bỏ nó đi, nếu mà cây gì mà giỏi lắm, cái tùng cái bách mà em bỏ nó 5 năm nó có chết không? Không nước, không phân, ủa tùng bách nó cũng mọc ngoài rừng. Có một cái cây gì trong chậu á mà mình không cho nó ăn nó uống, chắc là mình nhổ lên, mình không cho nó đất luôn mới được, phải không? Nhổ đưa rễ lên trời, phơi nắng nó thì nó có chết thì có sống không? À thì chắc chắn là nó phải chết, tức là không cho một cái điều kiện gì để sống. Thì khi mà mình tu á, mà đối với cái chủng tử tham sân si, các em có nhổ rễ nó lên phơi nắng không? Đó. Và những cái hạt giống về tinh tấn, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, các em có chăm bón, tưới nước, vun phấn không? Thì như vậy cái âm ý thức này anh biết lựa. Và như vậy những cái hạt giống trong A Lại Da này nó có chuyển không mấy em? À, nó thay đổi chứ nó không cố định. Thành ra hồi nãy cô mới nói cái nghĩa thường là như vậy. Nó không phải thường, nhưng mà nó hằng. À, em phân biệt được chỗ này chưa? Nó hằng là tại vì mình đi từ đời này qua đời kia đều có cái, cho tới khi nào đắc quả A-la-hán, còn chưa thì mình vẫn mang cái tàng thức này đi theo. À, nó, nhưng mà những cái hạt giống trong này á, nó thay đổi tùy cái ý thức này chọn lựa. Cái mạt na người ta gọi nó là có một cái thằng si là vậy đó, nó ngu lắm, nó chỉ có giữ cái kho này thôi. Một cái bình xích coi nó cũng giữ, một cái cục gì gì đó nó cũng giữ nếu mà đã để trong kho nó. Còn cái anh ý thức này anh khôn hơn, anh lựa. Nếu như mình đi tu mình lựa thứ tốt, còn nếu mình là một cái ông ăn cướp chẳng hạn thì mình sẽ tính toán thế nào để cho của cải vô nhiều, băng đảng thêm đông này nọ. Thì nếu mà mình là có cái A Lại Da của một cái thằng ăn cướp thì mỗi một ngày trong cái chủng tử này nó sẽ tăng cái hạt giống giữ, phải không? À, thành ra cái ý thức chọn lựa, và ý thức chọn lựa đi qua năm thức đầu. Thành ra em thấy vai trò của tám thức tâm vương nó như là một cái đoàn mà tâm tạng đi thỉnh kinh vậy đó, nó không rời nhau. Và cái này nó có một cái tương quan với các cái kia. Tám thức này đến địa vị A-la-hán mới xả bỏ. Hoặc là như các vị độc giác Phật, hoặc là như Đức Phật thì đương nhiên thì mới bỏ. Và cái khi tới quả vị A-la-hán nó mới hết phiền não chướng. Tại sao hết phiền não chướng? Vì cái chướng phiền não nó bắt từ nơi cái mạt na chấp ngã này. Thì khi tới ngang đây cái phần này nó mới hết, thì cái phiền não chướng mới hết. Mỗi một thức như vậy, nó hay biến hiện cảnh sở duyên của tự phần. Ngoài tám thức này, trọn không có cái gì thật. Cái câu này nó khó, nhưng mà em nghe rồi em thấy nó rất là cô đọng. Mỗi thức ấy, nó hay biến hiện cảnh sở duyên của tự phần. Là cái con mắt ấy, thì nó duyên với sắc. Ví dụ mấy em nhìn lên đây là mấy em thấy cô, thì con mắt mấy em nó duyên cái sắc này. Thì cô đứng đây gọi là cảnh sở duyên, là cái cảnh để cho con mắt mấy em duyên. Và khi nghe cái tiếng giảng như thế này, thì cái âm thanh này là cái tiếng sở duyên của tai mấy em, có nghĩa là đối tượng của cái tai nghe mấy em, đơn giản vậy thôi. Rồi khi mà em ngồi em tì cái tai trên bàn viết, thì cái tai viết, cái chạm đó, nó là đối tượng cho cái thân của em cảm biết. Và ở đây nói là sao? Chính cái thức này nó biến ra cái cảnh sở duyên. À, mình thấy mình đâu có biến, phải không? Ví dụ như cô đứng đây thì mấy em thấy, nhưng mà mấy em đâu có biến ra cô, hoặc là đâu có biến ra cái bình bông này. Thành nó nói như vậy nghe khó tin, phải không? Nhưng mà bây giờ, ví dụ như cái hôm mà cô đi qua bên kia, cô thấy có một cái bông rất là dễ thương mà vườn chùa mình không có, mà cô thích. Thì cái khi mà cô thấy cái bông bên kia mà cô thích, có phải là con mắt nó duyên với cái bông bên đó chưa? À, rồi trong bụng mình thích, chả phải vì chùa mình có, nhưng mà cứ để đó tại vì đâu có đem về được. Thì tới một bữa nào đó đi đâu, hoặc là đây hoặc là đi đâu đó, cái cô tình cờ cô thấy cái bông đó thì sao? À, lập tức kiếm đem về. Đó, kiếm đem về. Thì như vậy có phải là cái thức này nó biến hiện ra đó không? Thì đem cái bông đó về trồng trong chậu, rồi trồng phát triển nó ra. Thành ra trong vườn chùa ban đầu chưa có cái bông, nhưng mà bây giờ có cái bông đó rồi. Thì như vậy do cái gì biến ra? Có phải là cái thức biến không? Rõ ràng là vì con mắt này nó ưa cái sắc đó. À, rồi nó để ý. Để ý tức là nó đem vào trong chủng tử. Rồi nó biến ra là kiếm tiền, kiếm cách, kiếm cái bông đó mà trồng. Rõ ràng là nó biến chứ gì nữa. Và người ngoài đời cũng y như vậy thôi. Đi ngoài phố, ngoài hàng, thấy có một cái màu áo mình thích, một cái kiểu áo mà sao cái cô đó mặc đẹp quá đi. Cái để ý, có phải là con mắt nó duyên sắc không? Nó đem vô chủng tử, để ý rồi đó. Tới cái hồi mà kiếm đủ tiền một cái là lập tức đi tới tiệm may, đi tới cửa hàng mua vải về may. Tuần sau có bộ áo diện đi chơi liền. Thì như vậy bộ áo đó có phải là thức biến không? Rõ ràng. Rồi em thấy nhà cửa cũng vậy thôi. Mình ở một cái nhà tranh, nhưng mà ở thì cái nhà tranh mà thấy cái nhà lầu bên kia sao nó ưa ý quá à. Hoặc là cái nhà mình nó thiếu tiện nghi, từ nhà ăn, nhà ở tới phòng vệ sinh dơ giấy, thành ra ưa một cái chỗ sạch sẽ để đó. Thì rõ ràng con mắt nó duyên cái sắc ưa ý, và nó kiếm đủ tiền thế nào nó cũng thực hiện cho được. Rồi tai nghe cũng vậy đó. À, ở đây thì mình không có được nghe âm thanh gì nhiều, chứ ngoài đời mà thích cô ca sĩ nào là cũng kiếm tiền đi nghe cho được. Chuyện đó đơn giản. Thì ngang đây em đã thấy rõ là khi nghe cái câu, cái thức nó biến hiện ra cái cảnh đối tượng nó ưa thích. Bây giờ công nhận chưa? À, thành ra khi mà mình nghe duy thức, mình nói gì đâu kỳ, cảnh thế này mà ai nói là thức biến, mà nó biến như vậy đó. Và rõ ràng cả cuộc đời mình, cái gì mình cũng biến ra được hết trơn á. Em thấy mình không ưa thì thôi chứ mình ưa. Tại sao hôm nay có đầu tròn áo vuông? Rõ ràng là thức biến, phải không? Mình ưa, mình thấy tới chùa thấy quý cô sao thanh tịnh quá, là mình nuôi cái ý đó. Một ngày đẹp trời cái mình cạo quách cái đầu tóc của mình đi, thành một sư cô. À, ngoài tám thức này trọn không có cái gì thật. Đó, câu này quan trọng. Mình chấp cái gì cũng thật, cái gì cũng thật. Và bây giờ phán cho một câu là ngoài tám thức này không có cái gì thật cả. Và tám thức này nó biến đủ thứ, nó ưa cái gì nó biến cái đó.